Kính thưa toàn thể các quý Phật tử, thật là một duyên phúc lớn khi được Hòa Thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Đại Đức Phó trưởng ban chánh thư ký đã giúp đỡ hoàn tất thủ tục để về làm trụ trì chùa Tượng Sơn. Thì vào ngày 14 âm lịch, tức là 9 ngày nữa, lễ khánh thành chùa sẽ được diễn ra. Vì cái ngày khánh thành chùa mới được Bộ Y tế quyết định sáng hôm nay, do vậy thơ mời chưa kịp làm gửi đến các quý vị Phật tử. Nhân dịp này kính gửi đến quý vị đề tài duyên thọ, tức là sống tuổi thọ theo tinh thần kinh Dược Sư. Trong mấy ngày qua, Đại Đức trụ trì chùa Phong Phạn đã hướng dẫn các quý Phật tử thọ trì kinh Dược Sư. Bản kinh này dạy chúng ta về nghệ thuật thầy thuốc trị liệu các loại bệnh tật, nhờ đó chúng ta có thể sống tuổi thọ trong an lành. Hiện tại trong Phật giáo, các vị trưởng lão hòa thượng sống trên 95 tuổi gần được 10 vị. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nay 96 tuổi. Đức Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam nay cũng 96 tuổi. Tại Hà Nội thì chúng ta có Đại trưởng lão hòa thượng 103 tuổi. Và những vị từ tuổi 85 đến 90 ở trong nước Việt Nam nhiều hơn bất cứ một nước nào có Đạo Phật đang phát triển hiện nay. Đó là do vì các trưởng lão hòa thượng tại Việt Nam đó, sống hạnh rất là giản dị và ăn chay trường, làm nhiều Phật sự, thực tập tâm vô ngã, phụng sự cho cuộc đời mới có được kết quả như thế. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có đề cập đến chín loại hoạn tử, tức chết ngang xương khi tuổi thọ và nghiệp vẫn đang còn hoạt động. Trước khi phân tích vào chín loại chết ngang xương này, chúng tôi xin nhắc lại trong kinh rất nhiều lần Đức Phật đề cập đến bốn loại cái chết. Một, chết do hết tuổi thọ. Mỗi người có một tuổi thọ khác nhau, có khi 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm. Tuổi thọ đã kết thúc thì dầu có muốn kéo dài hơn cũng không được. Hai, chết do hết nghiệp. Nghiệp là một trong những hoạt dụng để tạo ra sự sống. Và khi nghiệp đã được viên mãn thì hành trình sự sống được khép lại để mở ra một hành trình sự sống mới ở kiếp sau. Ba, do nghiệp và tuổi thọ đã kết thúc thì khi cả hai cùng kết thúc đó, thì cái sự chết diễn ra rất đơn giản, nhanh chóng, ít đau đớn, không phải rơi vào tình trạng bán thân bất tội, sống không được, chết cũng không xong. Nhiều khi nằm ngủ, sau đó là trở thành người thiên cổ. Những tình huống như thế là chúng ta biết rõ do nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Thứ tư là hoạn tử, tức là chết khi mà nghiệp và tuổi thọ vẫn đang còn. Để minh họa về bốn loại chết này, Đức Phật nêu ra một ảnh dụ cây đèn cầy gồm có sáp và tim. Tình huống một giống như cây đèn cầy còn đủ nguyên sáp nhưng không có tim, cho nên nhiên liệu cháy đó thì có nhưng không có cái dụng cụ để cho nhiên liệu cháy là sáp đây phát hỏa. Tình huống hai, tim thì còn, sáp hết, dầu có tim mà không có sáp là nhiên liệu thì đàn cầy không thể cháy được. Tình huống 3, như sáp và tim cùng mà hết, thì tình huống này chúng ta thấy là đàn cầy tắt rất nhanh. Tình huống 4 là do một tác động nghịch chiều mạnh hơn cái lửa của sáp và tim đàn cầy đang phát hỏa. Ngày đưa ra ví dụ như ta dùng cây quạt tạo ra một cái luồng gió mạnh để cho lửa đàn cầy bị tắt đi, hoặc ta dùng tay của mình chụp lấy và bóp nghẹt cái tim, tim sẽ tắt, hoặc dùng một dụng cụ gì đó chụp lại để trong cái lồng nào đó, sau thời gian vài ba giây không còn oxy thì tim sẽ tắt. Thì trường hợp này là chết mà cái tình trạng nghiệp và tuổi thọ vẫn đang còn diễn ra. Thì trong các kinh điển Pali, Đức Phật chỉ nói chung chung một cách bao quát như vừa nêu thôi. Đến bản kinh Dược Sư thì Đức Phật phân tích chính tình huống tiêu biểu, mà theo Ngài có thể còn có thêm các tình huống khác nữa. Mỗi một vài giai đoạn lịch sử thì lại có thêm những cộng nghiệp mới, có thêm những biệt nghiệp mới, và do đó có những cái chết lãng xẹt mới là xuất hiện. Cho nên là nếu chúng ta thiếu chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, dễ dàng bị tai nạn giao thông hoặc là nhiều cái tai nạn khác làm cho chúng ta có muốn sống cũng không thể nào tiếp nối sự sống được. Chín loại chết nhân xương trong kinh Dược Sư bao gồm như sau. Thứ nhất là do không gặp thầy thuốc hay. Có nhiều người bị bệnh đơn giản, tiền bạc tiện nghi đó thì không thiếu gì, nhập vào một bệnh viện ngay cái dịp mà các bác sĩ giỏi đó vắng mặt. Những bác sĩ mới tập sự chịu trách nhiệm chính cho việc điều trị, chẩn đoán sai, sơ suất nhỏ có thể làm bệnh đơn giản dẫn đến sự tử vong. Hiện tượng này diễn ra khá phổ biến. Ở chùa Giác Ngộ có một trường hợp chết rất là lãng xẹt. Con gái của một quan chức to bị bệnh, cho nên chính quyền địa phương phải đưa vào bệnh viện lớn ở tại Sài Gòn, và giám đốc bệnh viện nó phải trực tiếp điều phối cái việc điều trị để làm hài lòng gia đình đó, và chọn ra bác sĩ giỏi nhất ở trong bệnh viện để điều trị. Nhưng mà không ngờ bữa đó đó, khi chích thuốc thì sơ suất là không có kiểm tra huyết áp, cho nên là huyết áp đang lên cao. Chích một loại thuốc dị ứng với huyết áp làm cho bị sung huyết não, cuối cùng trong vòng vài tiếng sau qua đời. Mà lẽ ra đó, những chứng bệnh như vậy đó, các bác sĩ mới vào nghề trong vòng vài ba năm cũng không thể nào vi phạm những cái lỗi sơ suất đó. Nhưng vì được giám đốc bệnh viện điều, và ông là một người nổi tiếng nữa, cho nên lính quýnh quá phải lo làm hết mọi thứ, rốt cuộc có một sơ suất nhỏ thôi, mà cái xác suất dẫn đến tử vong đôi lúc nó chỉ là 1/1000. Nhưng mà nếu mà mình xui mà rớt vào trong cái tình huống đó thì chúng ta rơi vào tình trạng hoạn tử. Ở đây đó là thầy thuốc cũng giỏi, thuốc cũng có đầy đủ, bệnh viện này nổi tiếng, nhưng vì một sơ suất nhỏ của bác sĩ, sự tử vong vẫn có thể xảy ra như thường. Cho nên các quý Phật tử khi đi khám bệnh tại một bệnh viện, cái kết quả giám định đó chưa chắc là chuẩn xác đâu. Để có một cái quyết định chuẩn hơn đó, chúng ta chịu khó đến một bệnh viện thứ hai, tìm một bác sĩ thứ hai xem cái kết quả chẩn đoán có giống nhau hay không. Đôi lúc đó, lại khác nhau. Thì tình trạng như thế xảy ra khá nhiều. Có nhiều bệnh viện chẩn đoán bệnh ung thư giai đoạn cuối, 3 tháng sau là qua đời. Qua bệnh viện thứ hai, người ta lại khẳng định trong vòng một tháng là chết. Qua được bệnh viện thứ ba, ta nói bệnh này không quá 7 ngày. Nhưng khi ra hải ngoại, đến các bệnh viện có đủ các cái tiện nghi y khoa, thì ta xác định bệnh này không có vấn đề gì hết, cho uống thuốc là hết. Do vậy đó, thay vì chúng ta bỏ cuộc, chấp nhận số phận đã an bài, khi nghe bác sĩ khuyên hãy về nhà ăn uống gì thì cứ ăn, đừng có hạn chế gì nữa, đó là một cái thông điệp cho biết rằng là người thân chúng ta sẽ cận kề cái chết trong một thời gian ngắn sắp tới. Nhiều người nghe biết như thế rơi vào trạng thái tuyệt vọng và khủng hoảng lớn, mà trên thực tế chưa hẳn như vậy. Việc thọ trì kinh Dược Sư và nhiều bản kinh khác trong đạo Phật có thể giúp cho bệnh nhân đó tăng thêm cái niềm tin và nghị lực, và bản thân của niềm tin và nghị lực đó trở thành là một cái lực lượng kháng thể rất mạnh, có thể làm khôi phục sức khỏe của bệnh nhân. Ngày nay các bệnh viện nổi tiếng ở Đức, Mỹ và Nhật tiến hành nghiên cứu hoạt dụng của bộ não với các vùng đau khổ, vùng cảm xúc, vùng lý trí, và khi đo bằng các máy điện não hiện đại nhất thì ta sẽ thấy là những người có niềm tin tôn giáo, giữ tâm an định, thoải mái, thư thái, bình an, không sợ hãi, không lo sầu, thì tự động trong não tiết ra những cái loại phản ứng hóa chất làm cho người đó ít đau đớn và có thể kéo dài tuổi thọ hơn là những người bị hoang mang tột độ. Cho nên cứ sống thanh thản, đừng lo rầu gì hết, chúng ta có thể vượt qua được những cái bệnh chết lãng xẹt. Và lẽ ra mình không nên là bỏ cuộc, cứ nỗ lực. Do đó đừng nên vội tin kết quả từ một bác sĩ, hãy tìm đến một vài bác sĩ khác để tìm ra những cái hướng chữa trị khác, biết đâu chúng ta có được cái khả năng vượt qua. Thứ hai, chết do họa lây. Kinh nêu ra có những người phạm pháp vào trong giai đoạn chủ nghĩa phong kiến thì bị nhà vua tru lục Chu Di Tam Tập giết sạch sành sanh tất cả thân bằng quyến thuộc của người đó để trừ hậu hoạn về sau. Cái cộng nghiệp đó là rất lãng xẹt. Thay vì nếu chủ nghĩa pháp quyền được áp dụng trong thời cổ đại đó, thì có lẽ là rất nhiều người sẽ không phải bị chết như thế. Ngày nay lịch sử của xã hội ngày càng phát triển, cho nên luật đó trở nên là chuẩn mực hơn. Người nào làm, người đó cam chịu. Thân bằng quyến thuộc gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em hoàn toàn không bị vạ lây. Nhưng mà vào thời xưa đó, cái tính cách vạ lây đó rất là lớn, cho nên đôi lúc mà cha ăn mặn không chỉ con cái khác nước mà toàn thể các thành viên trong họ tộc cũng bị khác theo. Vụ án Lệ Chi Viên đã làm cho Nguyễn Trãi phải bị trách oan. Nguyễn Thị Lộ là người hầu gái của Nguyễn Trãi, được nhà vua tình cờ ghé ngang và rất thương. Sau những cuộc tri hoang thì nhà vua bị bệnh mà chết. Thì các quan trong triều đình vốn ghét Nguyễn Trãi do ganh tị, lý giải rằng đó Nguyễn Trãi trước đây đã từng làm quan cho chính thể trước, do vậy nhân cái việc mất vợ mà Nguyễn Trãi đã bài kế lập mưu để giết nhà vua, cho nên đó là triều đình đã trả thù Nguyễn Trãi bằng cách là Chu Di Tam Tập. 22 năm sau đó thì vụ án đó được lật lại và cái sự minh quan đó được diễn ra, nhưng cho đến gần mấy trăm năm sau đó thì cái cuộc minh quan lịch sử đó mới rõ ràng trắng và đen. Nguyễn Trãi bị chết hàm quan, hoàn toàn ông không có cái tâm hại nhà vua, nhưng vì bị lý giải sai phán xử sai, chẳng những quyển giải chết mà toàn thể thân bằng quyến thuộc của quyển giải cũng bị chết theo. Ngày nay thì cái quả lây đó diễn ra dưới hình thức khủng bố khá nhiều. Khủng hoảng khủng bố ở trên hành tinh này đó có lẽ không có tình huống nào lớn bằng hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ bị đập, bị sụp nổ do máy bay được điều khiển bởi sự chỉ đạo của Osama Bin Laden. Hàng ngàn nhân tài trên thế giới đã chết. Mạng lưới Al-Qaeda của Osama Bin Laden nhắm vào chính phủ Hoa Kỳ, nhưng các đối tượng bị chết vạ lây đó, trong tình huống này là các nhân tài trên toàn cầu. Và sự chết của những nhân tài đó đã kéo theo việc mất công ăn việc làm của hàng trăm triệu người trên toàn cầu, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất lớn. Các khủng hoảng kéo theo sau cũng không phải là nhỏ. Do đó một cái tác động tiêu cực có thể dẫn đến cái sự kết thúc sự sống khắp nơi. Năm 1945, khi Hoa Kỳ dội hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, hàng triệu người Nhật đã chết tươi. Và cái chất độc của bom nguyên tử hạt nhân đó vẫn còn di hưởng, làm cho rất nhiều người sống cái vùng vừa nêu và phụ cận đó vẫn còn bị các cái di chứng dị tật bẩm sinh trải qua nhiều thế hệ. Chất độc màu da cam mà đế quốc Mỹ đã dội xuống miền Bắc Việt Nam và nhiều vùng khác tại Việt Nam sau hơn 40 năm trôi qua đó vẫn còn dẫn đến những cái tình trạng làm cho nhiều thế hệ bị bệnh trì độn và dị tật bẩm sinh. Đó là những loại ảnh hưởng vạ lây mà đương sự đó trong tình huống này hoàn toàn không gieo nghiệp chết và gieo cái nghiệp gần chết như là những người bị trực tiếp. Từ đó chúng ta thấy là cái cộng hưởng nhân quả rất là phức tạp. Và thấy rõ được điều này đó thì người tu học Phật cần phải phấn đấu quyết tâm lớn để chúng ta không làm các hành động gì gây phương hại cho mình và ảnh hưởng xấu cho người. Chúng ta có chánh niệm tỉnh thức trong từng hành vi và các quyết định để ta không phải hối hận và nối tiếc về sau. Chủ nghĩa pháp quyền được thế giới cận đại đề cao như là chuẩn mực xây dựng ra một thế giới công bằng xã hội ở mức độ cao nhất mà con người có thể đạt được. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã đề cập đến khái niệm chuyển luân thánh vương, mà hiểu theo nghĩa nôm na đó là vị vua có khả năng thống nhất giang sơn về một mối. Đức Phật Thích Ca được nhà tiên tri A Tư Đà đánh giá, nếu làm vua thì ngài sẽ có khả năng làm cho 16 nước liên bang Cộng hòa của Ấn Độ lúc bấy giờ trở thành là một nước thống nhất thôi. Còn nếu trở thành nhà tâm linh đó, thì đó là bậc giác ngộ vĩ đại trong lịch sử. Đức Phật đã chọn con đường tâm linh và vẫy tay chào với con đường chính trị. Đời sống xã hội của con người là một cái gì đó tương quan rất là đa chiều, ảnh hưởng tương tác rất là phức tạp. Cho nên khi ta tạo ra một cái cộng hưởng tích cực á, thì phước báo ta đạt được cũng theo đó mà nhiều hơn. Còn khi tạo ra một cái cộng nghiệp, cộng hưởng tiêu cực á, thì rất nhiều người sẽ phải chịu cùng cái thảm cảnh đó. Do đó phải tu tập nhiều công đức, nhiều hạt giống từ bi, phóng sanh, thả vật, làm việc nhân từ, chăm sóc sức khỏe, giúp những người cơ nhỡ, đều là những hạt giống thiện có thể giúp cho chúng ta chặn đứng được và chuyển hóa được các cái cộng hưởng nghiệp vả lây. Thứ ba, sống sa đọa, được hiểu chung là các hình thái hưởng thụ, không biết giữ sức khỏe, ăn chơi vô độ, tủ sắt không biết kiềm chế, rồi hút chích, nhậu nhẹt, quá nhiều các loại độc tố làm cho tinh thần và sức khỏe ngày càng giảm, đến lúc nào đó chết sớm. Phần lớn các vị vua trong thời cổ đại và trung đại có tuổi thọ khoảng 50 trở xuống thôi. Nhiều nhà vua tủ sắc vô độ, có thể có đến vài trăm vợ, hoặc là cung tần mỹ nữ, một ngày vài ba cô, từ đó mà không thể nào tiếp tục ngự trị trên ngai vàng. Đức Phật thấy rất rõ lối sống đó có thể dẫn đến cái tình trạng kiệt lực và mất sức rất nhanh. Ngài giới thiệu các hình thái hạnh phúc cao hơn hạnh phúc giác quan. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc giác quan đó là hạnh phúc tính dục, thường bị người đời đánh đồng là hạnh phúc đích thực. Đa khi đó còn có hạnh phúc nội tại, hạnh phúc nội tỉnh do chúng ta tu tập chuyển hóa tham sân si, hạnh phúc đạt được do thực tập thiền định, hạnh phúc do chứng đắc giác ngộ, và hạnh phúc cao nhất đó là niết bàn. Khi mình thấy rõ được nó còn có nhiều cái cấp độ hạnh phúc khác đó, thì chúng ta bớt đi cái tâm đắm chìm vào trong hạnh phúc hưởng thụ quá mức. Và một trong những cách thức để giúp cho chúng ta sống tốt, duy trì được tuổi thọ đó, thì nó khuyên là phải hài lòng và biết đủ với vợ hoặc chồng chính thức của mình. Để làm được công việc đó thì Đức Phật dạy trong các kinh điển Pali: không nắm giữ tướng chung, không chấp trước tướng riêng. Đây là hai khái niệm rất đặc thù trong đạo Phật. Tướng chung của một con người đó, đối với nữ là yểu điệu và thước tha, đối với nam là vai u thịt bắp. Tướng chung của mỗi dân tộc đó, thì nó có màu da, vóc dáng, rồi màu mắt, màu tóc. Và hầu như là người phương Tây đã có phước tướng hơn người châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhìn vào từng loại màu da, màu tóc, màu mắt, chiều cao, người ta có thể phân định được đây là công dân của một nước nào. Có thể có nhiều người ở nhiều quốc gia gần giống nhau, nhưng là người ở cái quốc gia đó sẽ có thể phân định được sự khác biệt mà du khách ở chỗ khác đến không thể nhận ra được. Do vậy, việc nắm vào cái tướng chung á, là chúng ta để ý đến cái vóc dáng bên ngoài của một con người. Cái đó nó dẫn đến sự chấp trước rất nhanh. Bên cạnh đó thì việc nắm giữ tướng riêng, tức là những cái đặc thù, chẳng hạn như đối với người Việt Nam á, hai chiếc răng khểnh, má nũng nịu đồng tiền, cặp mắt bồ câu, lông mi cong vòng, tóc á, màu đen nhánh mịn màng, làn da trắng, được xem là nét đẹp của chị em phụ nữ. Và khi để ý đến những cái tình tiết nho nhỏ đó thì người ta dễ bị chấp mắt lắm, dễ bị vướng kẹt lắm. Đang khi trong quan niệm thẩm mỹ của phương Tây đó, phụ nữ mà có chiếc răng khểnh là xấu, và người ta không quan trọng quá cái việc mà nũng nịu đồng tiền ở má là đẹp. Một dân tộc ở châu Phi, quan niệm thẩm mỹ rất lạ kỳ. Chị em phụ nữ nào muốn được bầu chọn làm hoa hậu của năm đó, phải có cái càm trề ra và đặt một cái ly nước 200ml lên trên cái càng đó thì mới được xem là hoa hậu. Còn dân tộc Thái ở Việt Nam và một số dân tộc ở Thái Lan, cái cổ dài gần 3 tấc, Và từ nhỏ thì cha mẹ phải cho các cô gái như thế đeo các vòng để nâng chiều cao lên. Nếu ta đo theo cái nhân tướng học và quan niệm thẩm mỹ trong nước Việt Nam cũng như là quốc tế, thì cái cổ dài ba tấc như thế giống như là hươu cao cổ rất dị hợm, nhưng mà đối với dân tộc đó là nét đẹp. Để ý đến những cái tướng riêng đó, người ta dễ bị vướng kẹt lắm. Cho nên đôi lúc nhiều chàng trai thiếu kinh nghiệm thấy một cô gái nào xinh xinh, chẳng cần bận tâm đến tánh tình, và ép cha mẹ phải buộc cho lễ cưới được diễn ra sớm, về ở chung vài ba tuần mới vỡ lẽ cô ấy có những thói quen không hợp với mình. Việc đã lỡ làng, tiếp tục sống thì không hạnh phúc mà ly dị, thì gần như là lỡ hết một lần yêu. Và nhiều cô gái đó thấy những chàng trai nói ngon, nói dẻo, nói dai, nói hay thì mê tích cô lì. Khi cưới về ở chung mới biết anh ấy là một người gia trưởng, có kẻ là ăn chơi, có kẻ dựa dẫm cha mẹ, có kẻ như chí phèo. Thôi coi như là hỏng cả một cuộc đời. Là bởi vì những người như thế là chỉ nắm lấy một cái đặc tính nào đó, cái hình thù vóc dáng nào đó, ấn tượng, ám ảnh bể, và nghĩ rằng là không thể sống thiếu người ấy. Cho nên khi thấy rõ việc chấp tướng chung, tướng riêng có thể dẫn đến nhiều lối sống mà chúng ta gần như là phải chịu đựng nỗi khổ niềm đau với một người nào đó, thì việc vượt qua nó sẽ giúp cho chúng ta không kẹt vào cái lối sống sa đọa. Còn chủ nghĩa hưởng thụ bao gồm mà ma túy, rượu, bia dẫn đến giảm tuổi thọ rất nhanh. Những người hút chích, đập đá, hít keo, thuốc lắc, sau một thời gian thì bị đơ não, không còn biết gì. Mà nếu tiếp tục hút chích nữa, sau thời gian là bị quan tưởng. Và nếu tiếp tục hút chích thì trở thành là người điên. Và suốt cuộc đời còn lại của người hút chích đó gần như là vứt bỏ đi. Tệ nạn đó tạo thành một gánh nặng rất lớn ở cha mẹ và những người thân thương, cũng như là cộng đồng và xã hội. Nếu không trộm cắp, lừa đảo được người thân để có tiền đáp ứng cho cái nhu cầu hút chích, thì những người như thế trước sau gì cũng biến xã hội trở thành là nạn nhân. Đời sống sau đó đó chỉ làm cho người ta chìm trong cái ảo giác hưởng thụ một thời gian thôi, cuối cùng đó là thân tàn ma dại. Đức Phật thấy rất rõ rượu, bia, ma túy có nguyên nhân tiềm ẩn tạo ra tệ nạn gia đình, tệ nạn xã hội và các hình thái bạo lực. Cho nên Ngài khuyên người đệ tử tại gia khi giữ điều đạo đức thứ năm phải tình nguyện từ bỏ các thói quen tiêu cực liên hệ đến hưởng thụ. Từ đó chúng ta mới có khả năng duy trì được tuổi thọ và sức khỏe một cách lâu dài. Thứ tư, chết do hỏa hoạn. Mùa hè khắp nơi trên thế giới, nạn cháy rừng diễn ra khắp nơi. Ở California và nhiều bang của Hoa Kỳ đó, có nhiều mùa hè đó cháy gần đó hàng trăm hectare. Và chính phủ Hoa Kỳ phải triệu tập hàng trăm chiếc trực thăng thả khí carbonic và bột khí carbonic xuống mà vẫn không khống chế được đám cháy. Vì mùa hè cộng thêm gió, lửa được phát tán rất là nhanh, và cây đó nối tiếp nhau cháy rụi cũng rất là chóng. Và nếu như chúng ta đang có mặt ở trong các khu vườn đó, bao gồm các loài động vật, chim thú, thì hầu như là bị chết tội mạng hết. Cái chết đó không liên hệ gì đến cái nghiệp xấu trong quá khứ, cũng không có liên hệ gì đến sự trừng phạt của Thượng Đế và các thần linh như trong dân gian đã đồn đãi. Đức Phật khẳng định trong kinh Dược Sư là chết lãng xẹt thôi. Còn nhân duyên xấu do quả hoạn chúng ta đang sống ở trong cái vùng hoảng loạn đó, chúng ta bị chết theo thôi. Do vậy mà quốc gia nào vào mùa hè cũng cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là TV và radio, phải cẩn trọng coi chừng là bị phát hỏa cháy. Năm 2012 tại các tỉnh miền Nam đó, có khoảng 12 ngôi chùa cháy do hỏa hoạn. Thì khi mà nghiên cứu mới phát hiện ra là các loại đàn cầy rẻ tiền người ta làm ở trong ly đó pha chế quá nhiều các loại tạp chất, cho nên khi đốt khoảng chừng 3 tiếng đó, thì cái tim đó sẽ làm cho toàn bộ cái tiết diện ở trong ly chứa đàn cầy sáp đó phát cháy. Và nếu bên kế bên đó là một bát hương có quá nhiều các cái chân hương chưa được dỗ lên thì lửa sẽ phát tán, và do vậy chùa sẽ bị cháy thiêu. Các tượng Phật cổ tại chùa Hội Sơn 300 năm tuổi thọ và cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đã cháy gọi là sạch. Chính điều đó phải xây mới lại thôi. Các giá trị di tích văn hóa và các di vật khảo cổ có tiền chúng ta cũng không mua được, mà khi lỡ bị hỏa hoạn rồi đó thì gần như là có như không thôi. Cho nên có nhiều người đang ngủ về đêm lỡ bị hỏa hoạn á thì không tìm cách thoát ra được và do đó phải chết. Do vậy chúng ta cần phải gieo trồng nhiều hạt giống từ bi. Mà theo Đức Phật dạy trong kinh Từ Bi đó, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ ta quán tưởng năng lượng từ bi của mình lan tỏa ra cha mẹ, ông bà, lan tỏa ra những người mang ơn nghĩa đến cho mình để được hạnh phúc và bình an. Sau đó chúng ta liên tưởng cái nguồn năng lượng từ bi đó nó tỏa ra những người xung quanh, những kẻ thù, vân vân. Và kế đến là lan tỏa ra các loài động vật, từ loài bốn chân, loài có cánh, loài bò sát, loài vi trùng côn trùng vi tế. Và thực tập như thế đó thì cái hạt giống về tuổi thọ và sức khỏe chúng ta nó tăng trưởng mà mình không để ý đó. Những việc làm nho nhỏ đó lại có giá trị rất lớn. Sáng mơ sau khi thức dậy, Đức Phật khuyên cũng không ngồi bật dậy liền mà hít thở bằng chánh niệm thật sâu, tiếp tục quán lòng từ bi trong vòng 2-3 phút rồi mới đặt chân xuống giường đi từng bước. Khoa học ngày nay chứng minh chúng ta thấy đó, người nào đang ngủ mà bị đánh thức bật dậy liền đó, thì cái cơ hội bị tai biến mạch máu não và bị stroke là rất cao. Trước đây thì chưa có những cái nghiên cứu đó. Nhiều người nói tại sao người thân của tôi sống quá khỏe mà chết lãng xẹt như vậy, là bởi vì do những cái ngủ bật dậy như thế nó làm xáo trộn não, làm xáo trộn các cái hoạt động thần kinh. Và càng hiểu rõ khoa học thì chúng ta thấy lời dạy Đức Phật trở nên sâu sắc, đó là hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều để giữ được tuổi thọ. Cho nên các Phật tử tại gia ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ nên làm vệ sinh bát hương mỗi ngày giống như trong lịch sử văn hóa của Phật giáo. Có lẽ là trong khoảng 70-80 năm trở lại đây, khi Phật giáo bị suy vong ở một số nơi, không có các thầy các sư cô tu tập và hướng dẫn, cho nên chúng ta đã bị ảnh hưởng của phong tục tập quán dân gian dễ về quá nhiều thứ, rằng là đụng đến bát hương đó thì không tốt cho sức khỏe của người thân và công ăn việc làm của gia đình. Cho nên phần lớn các Phật tử Bắc Trung Bộ và miền Bắc á, để chân hương đầy hết. Người làm nhang á, họ rất là tâm lý. Như chúng tôi ở kế bên cái xưởng làm nhang tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cho nên từ nhỏ đã có dịp quan sát thấy họ làm rồi. Những người làm nhang khéo đó, thì họ đi mua các loại cây mà sau khi đốt cháy rồi đó thì nó cong vòng như thế này. Những người mê tín lý giải rằng là Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng gia hộ và chứng minh cho quyền ước chân thành của mình, cho nên đổ dồn tới cái địa điểm đó mua nhang thật nhiều. Như vậy mê tín của một số người đã làm giàu cho những người biết đầu cơ. Việc đốt chân hương và làm vệ sinh chân hương hoàn toàn không ảnh hưởng bất cứ một điều xấu cũng như là điều tốt gì đối với gia đình và bản thân chúng ta. Là người sống đó, chúng ta mỗi ngày phải vệ sinh cá nhân ít nhất là tắm một lần, nhà chúng ta đó phải quét mỗi ngày. Vào 3 ngày Tết thì dân gian ảnh hưởng bởi Nho giáo thì khuyên là không nên quét rác, sợ tiền ra hết. Rác là rác, tiền là tiền chứ, làm sao mà quét ra hết được. Cho nên các quý Phật tử tu học theo Phật đó, rũ bỏ nỗi sợ hãi mà vốn nó là thực phẩm làm cho các loại mê tín dị đoan sống dai, sống dài, sống dở. Cho nên chúng ta phải làm sạch vệ sinh bát hương. Trong miền Nam đó thì trên bàn thờ Phật đó thường cúng nước trong, nước lọc đó, thì trên cái ly nước phải đậy nắp lại, cúng khoảng chừng vài tiếng hoặc nhiều nhất là một ngày chúng ta lấy nước đó xuống rót vào ly và uống được. Còn nếu như mà mình không có đậy nắp lại thì các tàn nhang sẽ rớt vào nước, uống không tốt. Do đó để tránh tình trạng hỏa hoạn cháy thiêu cả một gia đình, thậm chí có thể dẫn đến cái chết của cá nhân hay là người thân, thì chúng ta trước khi đi ngủ phải tắt hết các loại đèn cầy, đèn dầu, tắt hết. Ban ngày hãy mở lên, và lúc nào đang còn thức thì hãy mở, để chúng ta giả sử có chuyện sự cố gì đó phát hiện được kịp thời và ngăn chặn một cách kịp thời. Thì cái ý thức chánh niệm đó sẽ giúp cho chúng ta chống lại các cái chết lãng xẹt do quả hoạn gây ra. Thứ năm, chết chìm do kiệt sức, do bị dợt bẻ hoặc là không biết bơi ở sông, hồ, ao, biển. Vào ngày 15 tháng Chạp năm 2009, một ông Tây vốn là huấn luyện viên và trước đây đó là người bơi lội đoạt giải quốc tế, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông có chiều cao 1m87, một chiều cao rất đặc biệt. Cái hồ mà nhà ông thuê đó nó có chiều sâu chỉ có 1m3 thôi, chủ yếu là để ông tập luyện cho nó khỏe thôi. Nhưng mà bữa đó ông xui á, là cái não nó có vấn đề, các cái dị ứng não nó diễn ra đang lúc ông bơi, rồi nó chìm xuống ở dưới luôn, ngóc lên không nổi và truy hô cũng không được. Vài ba phút sau thì những người trợ giúp việc trong nhà đó ra tính là vớt các lá cây rớt ở dưới cái hồ nước đó, thì mới phát hiện ông chết tươi rồi. Và ông cũng là chủ một khách sạn lớn đó. Cái chết đó nó rất lãng xẹt, tức là ông chỉ cần đứng dậy thôi thì nước nó đến chừng ngực của ông là nhiều thôi. Cho nên có nhiều cái chết chìm rất là lãng xẹt, ỷ lại sức, hoặc là có những cái chứng bệnh mà theo chỉ định của bác sĩ chúng ta không nên xuống nước, thì cũng đừng vì thế mà làm liều. Có rất nhiều người hoàn toàn không biết bơi mà lại thích đi du lịch sông hồ, thì khi mà có một cái tình huống nào đó là không có thể nào sống còn được. Chuyến tàu Titanic định mệnh cách đây đúng 101 năm, hàng ngàn người, phần lớn là đại gia và hoặc tối thiểu là dân trung lưu trở lên, chọn cái chuyến hành trình siêu lục địa để đi. Rồi đến cái mùa đông giá tuyết và phải các cái tảng băng ngầm dẫn đến cái chết tập thể lạnh cống ở dưới mặt biển, chỉ còn vài người sống sót thôi. Rose nhờ vào cái yêu thương của Jack Jack đã hy sinh nâng cơ thể của Rose trên tấm ván, và anh cứ giữ tư thế đó cho đến lúc anh ta chết cống, còn Rose nhờ đó mà sống sót. Từ đó cái câu chuyện ly kỳ có 102 này đã được kể lại, và hãng phim Hollywood đã thực hiện bộ phim đó rất ấn tượng với nhiều bài học và nhiều cái thông điệp khác nhau. Một trong những bài học liên hệ đến cái chết tập thể do chết chìm đó, đó là cảnh một vị linh mục đang cầm quyển kinh thánh, các giáo dân đó ôm lấy chân của vị linh mục này cùng đọc lời kinh Chúa và cầu mong Chúa xuất hiện để phù hộ cho họ không bị chết chìm. Cái hình ảnh đó nó diễn ra một cách rất là ảm đạm, tiếng kinh ngày càng căng vang, các tín hữu đó thì bám vào tay chân của vị linh mục cho nên tâm họ được bình an và họ chết trong nhẹ nhàng, đang khi vị linh mục thì méo cái miệng căng thẳng và sợ hãi tột cùng. Rồi để giành lấy sự sống thì người ta đã mua chuộc lẫn nhau ở trên thuyền để có được cái vé bước lên những chiếc thuyền nhỏ, mà lẽ ra theo luật hàng hải là dành cho phụ nữ và trẻ em, và những cái cuộc bắn súng nhau để giết nhau tìm cái cơ hội sự sống đã diễn ra ở trong cái cận kề cái chết đó. Cái cá tính xấu của người nó bộc lộ, mà bình thường do giao tế, do lịch sự mà người ta đã cố tình ém nhẹm nó và giấu nó rất kỹ. Toàn bộ tánh phàm của con người nó được trỗi dậy trong những cái giờ phút cuối của cuộc đời. Những tích tắc diễn ra trước khi chết đó đã để lại rất nhiều nỗi ám ảnh và sợ hãi cho đương sự và ngay cả những người xem phim. Năm nào ở tại Việt Nam á, các trẻ em đi học cũng bị chết chìm do đi cầu khỉ, hoặc là ngồi trên những chiếc ghe mà cái trọng tải của nó không cho phép quá mức giới hạn. Người chèo ghe chỉ muốn lấy thêm tiền nhiều thôi, nhồi nhét đến độ là nước nhấn chìm làm chết rất nhiều trẻ thơ. Mỗi năm á, dân làm nghề cá chài lưới chết bể bão sóng to khá nhiều. Sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản cách đây hơn một năm đã làm cho mấy chục ngàn người chết và mười mấy ngàn người bị mất tích. Hầu như cái nạn hoạn tử liên hệ đến sông nước là rất lớn. Và những người đi vượt biên, gần như là một phần nửa trong số đó đã làm mồi cho cá. Rất nhiều các cái cảnh chết kinh hoàng do sông nước gây ra. Cho nên nếu không biết bơi thì chúng ta đừng nên mạo hiểm, và cũng đừng nên chọn các con đường du lịch trên sông nước. Chỉ có tạo ra cái tính lãng mạn, vui chơi, và các cái sự cố nó diễn ra đôi lúc đó, chúng ta không lường trước được. Phải tránh những thứ này để chúng ta bảo toàn tính mạng và làm các việc cần làm cho người thân thương và cho bản thân. Thứ sáu, chết do thú dữ ăn thịt. Rừng nguyên sinh thì có rất nhiều chủng loại thú khác nhau, trong đó có nhiều loại thú dữ. Ngày nay đó thì các cái hiệp hội động vật và bảo vệ động vật đó cảnh báo chúng ta biết là khu rừng nào đó có loại thú dữ không nên đi vào, và người ta cũng yêu cầu con người tôn trọng sự cân bằng sinh thái, cho nên giữ các loại thú thậm chí là rất dữ có thể ảnh hưởng đến mạng sống của con người. Cho nên bén mạng đến những khu vực đó thì chúng ta dễ bị chết tội mạng. Tỉnh Bình Thuận cách đây khoảng 20 năm và 10 năm thì có nhiều voi dữ nằm trong danh sách là các loại voi quý hiếm, nhà nước tôn trọng theo luật quốc tế buộc phải bảo vệ sự sống của những loài voi quý này. Mà trên toàn nước hiện nay thì còn khoảng chưa đầy 600 con. Một hiện tượng báo động đỏ về sự cái cơ hội bị tuyệt chủng của chúng. Cho nên đó, là chúng khi phá nhà, phá cửa, thậm chí là hút người chết, giẫm đặt người chết thì không sao. Mà con người mà làm cho chúng chết đó, có thể bị phạt tù. Thì trong những tình huống đó chúng ta thấy cái bất công là có thể xảy ra. Nhưng luật là luật, chúng ta phải tôn trọng để không rơi vào các cảnh chết không toàn thân bởi các loại voi dữ. Đại Nam Văn Hiến ở tỉnh Bình Dương, đầu năm 2012 đó, một con voi trắng được nhập ở châu Phi về sống chuồng, cắn chết 2-3 người. Là người đi tham quan cảnh thôi. Và cái bất cẩn đó không phải do người du khách mà là do người quản lý. Lý do là như thế này, là cái người chăm sóc khu vườn á đưa 2 cây cổ thụ vào trong cái chuồng cọp. Vì cái tiếng máy của cái xe cẩu á nó quá ồn, mà cái luồng sóng âm á tác động vào cái màng lỗ tai của con voi hay con cọp, làm cái đó bị khủng hoảng kinh hoàng, cho nên nó bằng mọi cách phải nhảy ra khỏi chuồng. Và trên con đường chạy, 2 du khách đang đi thì nó cắn chết tươi. Đó là sự cố xảy ra trong tích tắc thôi. Và du khách đó trở thành là kẻ xấu số. Cho nên đi tham quan các sở thú đó, thì đôi lúc có nhiều sự cố. Vào trong các rừng sâu cũng có nhiều sự cố. Tốt nhất là nên hạn chế đến những chỗ mà cái cơ hội nguy hiểm này có thể diễn ra. Nhất là những nơi mà nuôi cá sấu, thỉnh thoảng du khách trở thành là mồi của chúng. Chỉ cần một bất cẩn nhỏ, một sơ suất nhỏ là có thể chết tươi, thậm chí là chết là không toàn thân. Nhiều vùng biển hồ có cá sấu, và để tắm ở những vùng biển hồ đó chúng ta trở thành mồi cho cá thôi. Do vậy đừng nên liều mạng, và đừng nên biến chúng ta trở thành là nạn nhân của các loài thú dữ đó. Do vậy cần phải tu tập bảo vệ sự sống của mọi loài, phóng sanh thả giạt thật nhiều để chúng ta tăng trưởng cái phước báo và vượt qua được cái nghiệp quạnh tử này. Thứ bảy, té núi rớt hầm. Núi nào mà có vực thẳm càng sâu, triền núi hiểm trở, việc leo núi là một sự mạo hiểm lớn. Những người sống bằng nghề leo núi thì được tán dương bởi các phương tiện truyền thông, lương bổng thì chẳng bao nhiêu, tuổi thọ của họ phần lớn 40 trở xuống thôi. Có nhiều người họ có một thói quen lạ kỳ là chinh phục đỉnh núi cao nhất. Và để chinh phục được những các đỉnh núi như vậy đó, có người đã gãy chân, có người đó là liệt cả 2 chân, có người là chết nát ra thành như là tương nhừ vậy. Rồi bao nhiêu người chứng kiến, người ta cũng không sợ. Ai có cái sở thích đó cứ tiếp tục chinh phục núi. Mà nhất là những núi vào mùa đông giá lạnh, tuyết phủ đầy hết, những người leo núi vẫn thích ngoạn mục, mạo hiểm để chứng minh tài năng lỗi lạc của mình. Giả sử có chinh phục được các cái núi cao như thế thì cũng chẳng có phục vụ được gì hạnh phúc cho ai, cũng chẳng phục vụ được gì hạnh phúc cho người thân của mình và thậm chí là bản thân mình, ngoài cái niềm vui lạ kỳ do gắn kết với cái danh và cái năng lực chinh phục thôi. Phương Tây ngày càng phát triển đó, thì họ có nhiều cái sở thích rất là dị hợm. Luật pháp phương Tây là bảo hộ và tôn trọng các loại sở thích như vừa nêu. Cho nên khi đi du lịch núi thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Những khu vực nào có bản cấm thì không nên bén mảng đến, bởi vì không khéo chúng ta sẽ bị tai nạn. Và giờ nào người ta cấm không được đi thưởng ngoạn núi thì cũng đừng vì thế mà làm liều. Nghề trượt tuyết trên núi ở phương Tây đó, một năm như vậy đó, kết liễu mạng sống của những người trong nghề đó không phải là ít. Tuyết đó chúng ta không thể nào đoán trước được, thấy nó đang bình thường như thế, sẽ có một vụ lở nào trên đỉnh cái đó, nó kéo toàn bộ sự sạt lở của băng, mà những người đang trượt ở bên dưới nó trở thành giống như một cái bụi nhỏ trong một cái cơn lốc của băng tuyết thôi, và chết tươi. Vào những mùa đông như hiện nay thì khắp nơi trên thế giới nó có nhiều lúc đó, tuyết nó phủ đến cả 4-5 tấc, thậm chí là cả thước. Nhất là năm ngoái, những biến động như thế tại Anh và châu Âu làm trì hoãn hàng ngàn, hàng vài chục ngàn các chuyến bay, các hãng máy bay phải thua lỗ nặng, công ăn việc làm bị trở ngại rất lớn. Sở dĩ các quốc gia buộc phải hủy các chuyến bay là vì muốn bảo toàn tính mạng cho con người thôi. Và những ngày giờ như thế, người ta cảnh báo là không được đi ra đường, và nhiều người không chịu mở radio vì không có thói quen để nghe đài, cứ lo chạy xe mở nhạc gắn cái headphone vô, thông tin đó mình không biết. Đến ngay cái vùng đó nó có những hiện tượng sạt lở đá tuyết thì chúng ta trở thành là nạn nhân thôi. Mà ngày nay thì các phương tiện cảnh báo như thế dự báo trước cho chúng ta vài ba ngày, nhiều người không chịu theo dõi thông tin thì vô tình là trở thành là nạn nhân thôi. Do đó mỗi ngày đó, mỗi người cũng nên bỏ ra 5-10 phút để liếc các tờ báo, hoặc là xem cái bản thông tin thế giới trên đài. Nhiều Phật tử tu các hộ kiệu gần như là không màng đến việc nghe đài nữa. Có thể là không xem các phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc, không xem các bộ phim dài nhiều tập của Trung Quốc và Đài Loan, để khỏi bị những cái chứng bệnh béo phì, tim mạch và tổn hại thần kinh. Tuy nhiên tin tức thế giới mỗi ngày chúng ta cũng nên dành 10 phút, nó chẳng mất đi đâu. Nó có nhiều thông tin rất bổ ích về những chuyện mà diễn tiến ra khắp nơi trên thế giới. Nhờ đó mà chúng ta có thể ngăn chặn được rất nhiều các cái tai họa mà lẽ ra nó không nên có. Nhiều cư dân biển ở tại Đà Nẵng do mải mê cái nghề biển và đánh cá để làm giàu, không chịu nghe các lời cảnh báo, cho nên đi ra biển khơi vài ba tiếng sau, vài ba ngày sau mất tích. Do đó phải tránh để chúng ta không trở thành chết té núi rớt hầm. Thứ tám là chết đói. Năm 1945, mấy triệu người Việt Nam ở miền Bắc, đặc biệt là ở tỉnh Thái Bình, bị chết đói. Quê ngoại của chúng tôi ở tỉnh Thái Bình, mẫu thân di cư vào năm 1942 vào Nam cùng với một số ông cậu, nhờ đó mà sống còn. Toàn bộ ông ngoại, bà ngoại và các thành phần bên ngoại là chết sành sanh vào năm 1945. Nay chỉ còn biết là mình thuộc ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thôi, chứ không biết là nhà ông bà tổ tiên của mình á ở chỗ làng nào, xã nào nữa, không còn truy tìm được ra. Tại châu Phi hiện nay đó, vẫn còn một số quốc gia nghèo, trong đó có Haiti. Nạn chết đói vẫn diễn ra. Từ lúc đó, mình nghe và xem trên đài không thể tin được, nhưng nó là những sự thật. Mỗi một năm như vậy trên hành tinh này đó, vài triệu người bị chết đói do thiếu lương thực và nguồn nước trong. Trong khi đó nhiều quốc gia đó, ở nhiều thành phố lớn, người ta là ăn chơi sa đọa. Ví dụ như thành phố Las Vegas, ở bang Nevada, từ một cái sáng kiến của một nhân vật nổi tiếng ở Hoa Kỳ, từ một cái bang sa mạc trở thành là một cái nơi hái ra tiền cho Hoa Kỳ bằng cái công nghệ đóng thuế. Người ta đã dồn khắp nơi về để mà hưởng thụ ăn chơi thôi. Các cái tòa nhà cao ốc tại các sòng bạc này đó còn đẹp hơn là tòa nhà trắng của chính phủ Mỹ nữa. Và bên trong đó họ trang sức nhiều cái khách sạn 5 sao, 7 sao đó, cái vòi nước đó là bằng vàng thiệt. Và các màu sắc trang trí ở đây đó, màu nó lộng lẫy như là vàng ròng, ngày cũng như là đêm, đêm cũng như là ngày, làm cho người có tâm tham và si mê, hoặc là nhất là cái tâm tức tối muốn gỡ gạt, không thể nào thoát ra khỏi được cái nạn chơi bài, và cuối cùng á trở thành là đốt tiền không, tức là cúng tiền không đốt hương cho các chủ sòng bạc. Chúng tôi có 4 năm thuyết giảng tại chùa Washington Cát tại Las Vegas. Thì ngôi chùa này có khoảng 200 Phật tử làm nghề chia bài trong các sòng bạc lớn. Thì sau khi giảng xong đó thì họ đưa chúng tôi đến các sòng bạc to nhất để giới thiệu về cái công nghệ cờ bạc của Mỹ cho biết. Thì vào bên trong đó, có người mình thấy là mặt ngáp, mắt mở lờ đờ không lên, mình biết là mới thua bạc thôi. Có người thì cười hớn hở, mình biết là mới thắng. Và cái công nghệ này người ta thiết kế bằng máy với những cái xác suất cố định. Ví dụ 1000 ván á, thì có được 1 ván cho khách làng chơi thắng, và cái số tiền thắng đó là bao nhiêu nó có rõ ràng hết. Người vốn ít thì thua trước, người vốn vừa thua giữa, người vốn nhiều thua sau, chủ vốn lớn nhất cho nên chiến thắng trong mọi tình huống. Hiếm có tình trạng chơi gian lắm. Cũng có nhiều tay rất là chuyên nghiệp bằng trực quan cho nên có thể đánh thắng được các sòng bạc lớn. Thì trên cái khu vực quản lý đó thì có máy quay phim từng cái bàn bạc chơi bạc rõ ràng. Nếu khách làng chơi nào chơi quá giỏi đó thì người ta lập tức mời khách làng chơi đó ra khỏi sòng bạc bằng cách là kiếm chuyện, hoặc là thay đổi cái người chơi bài bởi một cái người cao tay ấn hơn để chiến thắng được cái kẻ chơi bạc cao thủ đó. Tức là bằng mọi cách chủ sòng bạc phải là người chiến thắng và làm giàu thôi. Mỗi một ngày cái nguồn điện và thực phẩm thừa do du khách quốc tế đến chơi tại thành phố Las Vegas có thể nuôi sống được toàn hành tinh này ít nhất là một tuần lễ về phương diện thực phẩm. Cái sự hoang phí như thế là lớn lắm. Cho nên mỗi người mà nếu biết kiệm phước, kiệm thực phẩm, kiệm chi tiêu thì có thể nuôi sống được biết bao nhiêu triệu con người đang đối diện trước sự chết đói, hoặc là nhiều bệnh tật mà không có thuốc thang để điều trị. Ít khi nào chúng ta nghĩ đến việc đó, vì chúng ta nghĩ rằng là tôi làm mồ hôi nước mắt, tôi được quyền sử dụng đồng tiền theo ý muốn của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, tôi không cần phải làm việc thiện vì tôi đâu từng làm ác đâu. Nhiều người cứ nghĩ như thế, tưởng rằng đã đủ rồi. Luôn, điều đó là đúng, nhưng về tình người, điều đó là có vấn đề. Tu học theo Phật, chúng ta biết là kiếp tiệm phước, lúc nào không cần xài điện, chúng ta không mở quạt máy, không mở đèn, không mở các phương tiện sưởi ấm. Đi ra khỏi nhà chúng ta tắt hết tất cả các điện năng. Thậm chí khi mình thuê một phòng khách sạn, tiền mình đã trả và điện nước trong khách sạn đã được bao gồm ở trong cái giá tiền rồi. Khi rời khỏi khách sạn, chúng ta cũng nên biết tiết kiệm cho chủ. Và việc tiết kiệm đó làm cho mình được tăng trưởng phước. Người chủ thì đỡ tốn kém, phước đó được gia tăng gấp đôi. Các khách sạn 3 sao trở lên ở phương Tây đó luôn luôn có những cái bảng thông báo: nếu bạn không có nhu cầu giặt giũ các tấm ra và khăn thì hãy để y nguyên, và cái nào cần giặt giũ thì để qua một cái vị trí theo quy định. Vì mỗi ngày đó khách sạn dùng các loại hóa chất tẩy rửa các tấm ra, chải giường và khăn đó, làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường rất lớn, tạo ra các phản ứng hiệu hâm nóng toàn cầu. Cho nên các khách sạn thân thiện với môi trường đó thường có những cảnh báo như vừa nêu. Và nếu chúng ta hợp tác là chúng ta đang biết kiệm phước và đang dành dụng phước cho bản thân. Những kiến thức đó là rất cần thiết và để giúp cho chúng ta tăng trưởng được phước, để chúng ta không phải bị thiếu thốn dẫn đến tình trạng chết đói cho bản thân mình và những người bất hạnh hơn mình. Cho nên mỗi khi có điều kiện, chúng ta nên học hành chia sẻ, đóng góp, phát tâm cúng dường, giúp đỡ người bất hạnh. Khi làm việc đó, đó thì các quý Phật tử nên phối hợp giữa từ thiện với hoằng pháp. Các quý Phật tử không phải ai cũng có năng lực để thuyết giảng, đang khi các thầy, các sư cô có thể làm việc đó một cách dễ dàng. Ai làm chủ doanh nghiệp, tập đoàn lớn, mỗi năm có ngân quỹ làm từ thiện cho người già, tàn tật, trẻ mồ côi, thành phần cơ nhỡ, bất hạnh, thì nên phối hợp với một ngôi chùa ở tại địa phương đó. Sau khi chúng ta hoàn tất cái việc từ thiện trở về, thì ngôi chùa đó sẽ hưởng được cái công đức uy tín với chính quyền địa phương. Và các thành phần cơ nhỡ bất hạnh tại địa phương đó sẽ có thiện cảm với ngôi chùa và nên tổ chức việc từ thiện tại chùa, để trang khi chờ đợi việc tiếp nhận quà đó thì người ta có được cơ hội gieo duyên với Phật pháp, biết đâu thông qua dịp đó họ trở thành Phật tử. Làm được như thế thì cái phước báo chúng ta tăng trưởng từ nhiều phương diện khác nhau. Ở những nơi nào mà chúng ta không có các thầy, các sư cô, thì các quý Phật tử có thể chọn kinh Pháp Cú, những cái câu danh ngôn Phật dạy hay, hoặc là bất cứ một kinh nào mà mình thích, tách ra, dán vào từng gói mì gói, hay từng cái phần quà. Thì sau khi người cơ nhỡ tiếp nhận các phần quà, họ đọc các câu danh ngôn, họ cảm thấy hay, áp dụng, thì cái lợi lạc đó lại lớn hơn nữa. Tại vừa chăm sóc đời sống tinh thần, để giúp cho người bất hạnh bớt đi cái mặc cảm tự ti, nỗi khổ niềm đau đó, theo đó mà được tháo mở. Cho nên hai trong một là rất cần thiết. Và nhiều các nghiệp này đó, chúng ta sẽ vượt qua được các nghiệp chết đói, các nghiệp chết khác, các nghiệp nghèo khó về sau này. Thứ chín là chết do uống thuốc độc hoặc là bị ngộ độc thực phẩm. Thì những cái loại chết như thế này cũng rất là lãng xẹt. Ở miền Nam có một dạo đó, người miền Nam rất thích ăn cá nóc. Cá nóc đó thì nó giống như là cá lóc, nhưng mà cái vảy của nó đó màu sắc rất là xanh sặc sỡ lắm, giống như là con cá ké vậy. Thì ăn vào cái độc tố trong nó đó làm cho gan không hoạt động được nữa mà chết trong vòng vài ba ngày sau khi ngộ độc thực phẩm. Từ đó thì cái ngành y tế mới cảnh báo là muốn được sống khỏe thì đừng nên ăn các loại cá nóc. Do vậy, khi mà các loại thủy hải sản ta không có kiến thức về chúng đó, thì đừng nên làm liều. Mà theo y khoa đó, thì bất cứ một con cá nào hay cái loài thủy tộc nào mà cái vảy của nó đó màu sắc sặc sỡ thì độc tố của nó nhiều hơn là các loại cá bình thường. Nó là kiến thức rất là phổ thông mà mình biết là mình tránh được các loại độc tố không cần thiết. Nhiều khu công nghiệp, công nhân thỉnh thoảng bị ngộ độc thực phẩm tập thể do an toàn thực phẩm không cao. Có thể vài trăm công nhân bị nhập bệnh viện cấp cứu. Mà ngày nay là may mắn đó, phần lớn các thuốc giải độc trong bệnh viện lớn là đều có. Chứ nếu mà ngộ độc thực phẩm ở những tỉnh lỵ, huyện lỵ xa xôi thiếu thuốc thì cái việc mà bị chết lãng xẹt như thế là rất cao. Do đó khi đi du lịch ở nơi xa, những cái thực phẩm liên hệ đến máu huyết của các loài vật gia súc, chúng ta không nên liều mạng ăn, vì như thế dẫn đến các cái loại chết lãng xẹt thường xuyên lắm. Trong chánh nghiệp, một trong 8 yếu tố của bát chánh đạo, Đức Phật khuyên người Phật tử nên chấm 6 nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến chiến tranh và giết người hàng loạt. Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu về sản xuất và bán vũ khí, cho nên những cái khủng bố ở cái phương diện rộng ở Hoa Kỳ gần như là đứng đầu. Thứ hai là nghề buôn bán nô lệ, chà đạp nhân phẩm của con người như là một loài vật, tội rất nặng. Thứ ba là nghề lầu xanh nam hay lầu xanh nữ cũng đều góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình của nhiều gia đình, và nó dẫn đến cái chủ nghĩa hưởng thụ, sa đọa và yểu mạn. Thứ tư, nghề đồ tể, thọc huyết các loại động vật, gia cầm, gia súc. Thứ năm là nghề cờ bạc, tại vì đã làm cho rất nhiều người mê mẩn và mất hết sự nghiệp và tương lai. Thứ sáu là nghề bào chế và bán độc dược, vì nó làm cho người ta tự tử mà chết, hoặc là người ta sẽ mua thuốc đó để bỏ trong thực phẩm nhằm hãm hại người nào mà họ không thích. Vua chúa ngày xưa thì thường có cái dụng cụ thử thực phẩm, phần lớn nó là cái ngà voi, cái đũa ngà voi đó. Thì trước khi ăn á, thì họ nhúng thực phẩm, nhúng vào trong thực phẩm, nếu có độc tố thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng hóa chất với một cái màu khác, thì lập tức là phải bỏ thực phẩm đó, không ăn. Làm nhà bếp thì chúng ta phải đảm bảo được vệ sinh và an toàn thực phẩm cao, để không có gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng của người khác. Các Phật tử phát tâm làm nhà bếp tại các chùa cần phải có kiến thức thực dưỡng. Những thực phẩm nào có nhiều độc tố, dầu khẩu vị có ngon cũng không nên làm cho các thầy các sư cô ăn, vì lợi bất cập hại trong tình huống này là điều không tránh khỏi. Năm 2012 đó thì Thái Lan và Tích Lan cảnh báo hiện tượng các nhà sư bị béo phì lớn hơn bao giờ hết trong lịch sử. Khi người ta nghiên cứu về cái chế độ ăn uống của các nhà sư tại hai nước này đó, thì cái kết luận Bộ Y tế Tích Lan và Thái Lan đưa ra phần lớn là do các quý Phật tử. Thế mình thích ăn cái gì thì cái cúng các nhà sư ăn cái đó, cái khẩu vị của mình hợp thế nào thì muốn các nhà sư như thế. Không ngờ đó dẫn đến tình trạng béo phì của nhà sư. Mà tu sĩ Phật giáo thì được Đức Phật khuyên là thực bất tri kỳ vị, ăn không quan trọng đến cái hương vị, ăn trong chánh niệm, ăn trong im lặng, ăn không khen ngon chê dở, ăn để duy trì sức khỏe làm đạo thôi và phụng sự chúng sinh. Cho nên khi các quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng cho các chùa, nhớ đừng hỏi cái câu các thầy các sư cô ngày hôm nay ăn cơm có ngon không. Trả lời là ngon á thì phạm giới luật của đạo Phật, mà trả lời không ngon thì các quý Phật tử méo miệng. Vì mình tốn công ra mình làm, bỏ tiền bạc ra làm mà chê không ngon thì làm sao vui được. Quý vị chỉ cần quan sát thôi, không cần hỏi. Hôm nào bài mâm ra cúng dường mà trên mâm cơm thực phẩm sạch xanh xanh là biết là ăn ngon, còn còn ý nguyên biết là không ngon. Ở miền Bắc á, thì có dân hóa ăn cổ. Những ngày lễ trong chùa đó thì cúng đến cả 9-10 món. Huế đó thì còn làm chi tiết hơn, vừa nhiều món mà còn làm hoa què rất là đẹp, rất là tốn công. Còn ở trong Nam á, từ Sài Gòn xuống Cà Mau á, thì các chùa á, mỗi một cử ăn phần lớn chỉ có 3 món thôi: món canh, món xào, món kho, ít dầu. Và phần lớn các chùa ý thức là không làm thực phẩm chay giả mặn, vì như thế là hư tâm của người xuất gia. Đài Loan bài vẽ cái chuyện này đầu tiên cách đây khoảng 20 năm, bây giờ nó lan rộng trong cộng đồng người Trung Quốc ở tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và nhiều nơi trên thế giới. Việt Nam đang trở thành nạn nhân của loại thực phẩm chay giả mặn này. Ấn Độ có gần 700 triệu người ăn chay trường từ lúc còn trong bụng mẹ. Đó là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất hành tinh nhờ ảnh hưởng vào Đạo Phật Đại Thừa. Tại Ấn Độ, tuyệt nhiên những người ăn chay không dùng đến bột ngọt. Và họ có những loại gia vị bằng thảo mộc rất là tự nhiên và rất là an toàn. Vẫn ngon lành như thường thôi. Thì lịch sử của bột ngọt nó mới có khoảng chưa đầy 100 năm do Nhật sáng tác và phổ biến trên toàn cầu. Nhưng mà tại nước Nhật, phần lớn cư dân Nhật không ăn bột ngọt. Việt Nam hiện nay bị lệ thuộc vào bột ngọt rất nhiều. Và bột ngọt ảnh hưởng đến não, tim, mạch, tỳ, phế, quản, thận, gan, hầu như là xấu cho cơ thể. Cho nên chúng ta cần phải có những kiến thức như thế để không biến các thực phẩm ăn trở thành là độc dược, dầu không chết người nhưng cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Có được như thế đó thì chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều các phước duyên, các phước báo về sức khỏe và tuổi thọ cho người khác. Cho nên các quý Phật tử nên tìm các tạp chí thầy thuốc, tạp chí sức khỏe để đọc. Thì khi mà mình phát hiện ra một loại thực phẩm nào là độc đó thì không nên làm cho gia đình mình ăn và cũng không nên cúng cho chùa. Người tu ăn rất đơn giản và ăn phải đầy đủ ngũ cốc, rau, quả, sữa, phô mát. Thì việc ăn chay như thế là tốt hơn rất nhiều lần so với ăn mặn. Người ăn chay ngày nay được gọi là anh hùng vì góp phần ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu. Cứ trung bình 450 gram thịt được cung ứng trong thịt tường thực phẩm mặn đó, thì không khí bị ô nhiễm bằng tương đương 280 kg carbonic tống vào bầu khí quyển, và có khoảng 25 gallon lít nước bị ô nhiễm. Hoa màu của đất đó bị giảm đi 2/3. Như vậy là thực phẩm mặn đã làm cho nạn hâm nóng toàn cầu là diễn ra nhanh hơn. Các khoa học gia về môi trường đó cảnh báo chúng ta biết, nếu một năm mà 7 tỷ người trên hành tinh ăn chay trường một tháng, xin lỗi, ăn chay một tháng 2 ngày thôi, thì tuổi thọ của hành tinh này được tăng trưởng vài trăm năm. Và sức khỏe của con người cũng theo đó được tăng trưởng một cách rất là ngoạn mục. Do đó những kiến thức này ngày nay không khó lắm, bởi vì nó được công bố trên các phương tiện truyền thông, trên các trang web. Do vậy cần có những kiến thức đó để chúng ta không biến mâm cơm của mình trở thành là độc dược. Ngon cái miệng mà hại cái thân thì thà chẳng ngon để được sống khỏe, sống da. Các cụ bô lão tại các vùng núi như Hà Tĩnh và Nghệ An này đó thì thường sống rất thọ, sống trên 80 tuổi khỏe mạnh, minh mẫn là chuyện rất thường tình. Đang khi các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ tìm các cụ mà 80 tuổi đi được là ít lắm theo tỷ lệ dân số. Như vậy là sống gần thiên nhiên như là Đức Phật dạy trong kinh sẽ giúp cho chúng ta sống thọ. Sống ít tiêu thụ sẽ làm cho chúng ta sống thọ hơn. Đức Phật dạy người tu á, tam thường bất túc, tức là ba nhu yếu phẩm không nên quá đầy đủ, và chỉ nên sử dụng khoảng 50% so với người tại gia thôi để sống thọ hơn. Đó là ngủ ít, ăn ít và tiêu thụ ít. Những người nào ở tù mà không bị đánh đập á, thì sau khi mãn hạn tù á, tuổi thọ trung bình hơn những người ăn uống đầy đủ là 10 năm. Nelson Mandela nay đã trên 90 tuổi, ông có 27 năm trong tù. Đó là tù nhân chính trị gần như là trên 1/4 thế kỷ. Và nhiều nhân vật ở tù khác cũng sống thọ là do vì tiêu thụ ít. Hiện nay đó, các loại gia súc bị kích thích tăng trưởng để nó to, nặng ký, bán ra thị trường. Do đó nó biến đổi gen và nó tạo ra rất nhiều các cái loại bệnh tật mới rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Thì theo kinh Dược Sư đó, những người tu học Phật phát triển lòng từ bi làm các việc lành, bảo hộ hòa bình, gieo tình thương khắp mọi nơi và bảo vệ môi trường sinh thái, rồi tụng trì kinh dược sư, thực hành pháp dược sư, làm các việc lành, truyền bá chánh pháp của Đức Phật, tu tập đạo đức, vân vân, sẽ có khả năng ngăn chặn được các loại chết lãng xẹt vừa nêu. Chúng tôi tin tưởng rằng là thông qua mùa thọ trì kinh dược sư tại chùa Phong Phạn, các quý Phật tử sẽ là các truyền thông viên cho sức khỏe đối với người thân của mình. Chứ đừng có nghĩ đơn giản, chỉ cần đọc tụng kinh là có phước để tăng trưởng tuổi thọ. Phải đọc và ứng dụng theo những lời Phật dạy trong bản kinh này. Dược sư là thầy thuốc, mà thầy thuốc đây là thầy thuốc tâm linh. Ứng dụng đơn giản của thầy thuốc tâm linh đó là thuốc thể chất để chúng ta sống tốt, sống khỏe và sống thọ. Phối hợp giữa khoa học hiện đại với những điều tâm linh mà Đức Phật đã dạy, đồng thời tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong làm việc, tiết độ trong ngủ nghỉ, tiết độ trong sắc dục. Đức Phật khẳng định trong rất nhiều bản kinh, đặc biệt là kinh Tăng Chi, thì tuổi thọ của con người sẽ được tăng trưởng và đảm bảo. Kính chúc các quý Phật tử được năm Quý Tỵ 2013 an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, bốn mùa hưng thạnh, tám tiết bình an, thân thể tráng kiện, tinh thần minh mẫn, tu tập tinh tấn, làm các việc lành và hưởng được phúc báo bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết. Có quý Phật tử nào thắc mắc gì không? Nếu có thắc mắc bất cứ điều gì liên hệ đến việc tu, việc học, việc Phật pháp, việc ứng dụng, thì quý vị hãy mạnh dạn nêu các câu hỏi. Xem ra không có ai thắc mắc. Như vậy là quý vị hiểu Phật pháp quá vững rồi. Nếu không có thắc mắc nào thì thôi chúng ta hồi hướng kết thúc. Tết đó, đầu năm mới thì phần lớn ai cũng bận. Các quý Phật tử vào ngày mùng năm mà đến chùa tham dự đông như thế này là chuyện hiếm có. Ở chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do chúng tôi trụ trì từ năm 92 đó, thì có truyền thống ngày mùng hai Tết là đi hành hương. Mùng hai Tết vừa qua thì chúng tôi dẫn một đoàn 970 người đi 20 xe 45 chỗ, 3 xe 16 chỗ và một số xe con đi viếng 10 cảnh chùa để giúp cho các Phật tử cúng dường cho chùa đầu năm. Thì chùa Phong Phạn chúng ta trước Tết đó, vừa làm lễ khánh thành, đại đức trụ trì ở đây đã làm ra một cái ngôi tự viện rất hoành tráng, chánh điện gỗ to nhất của tỉnh Hà Tĩnh này, không ạ? Và cái cổng tam quan rất là đẹp. Thì giai đoạn một của chùa đã được hoàn tất rồi. Giai đoạn thứ hai đó thì thầy trụ trì sẽ tiếp tục làm tăng xá, nhà tổ, và trong tương lai có thể xây dựng cái trường Phật học cho tăng ni và các Phật tử. Thì tôi rất kính mong các quý Phật tử hãy nghĩ đến cái tương lai con em của mình, mà góp phần cùng với thầy chủ trì vận động làm sao cho các mạnh thường quân đến với chùa nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn, để cho cái công trình tâm linh tại đây đó trở thành là cái công trình trọng tâm, như Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban trị sự của tỉnh đã phát biểu. Và chúng ta biết những thông tin gần mấy năm qua đó, lễ Phật đản tổ chức tại đây rất hoành tráng, và ngôi chùa Phong Phạn sẽ trở thành là một cái trung tâm tu học lớn của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và của Bắc Trung Bộ, Bắc Trung Bộ nói chung. Làm được công việc đó là các quý Phật tử đang góp phần làm cho Phật giáo tại đây được hưng thịnh. Rất kính mong quý vị hưởng ứng để cho các ước mơ trong năm mới chúng ta sớm trở thành hiện thực. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.